hủy bán tam bảo.
Bán tam bảo, tà kiến thượng phẩm, bán không nhân quả, không tin tam bảo.
Tam bảo là bán cái gì?
Dạ, bán tam bảo là bán ba thượng phẩm, phá tam.
Đây, bán từng ngôi một, ngôi bán Phật, hay là bán Pháp, hay là bán Tăng, đều gọi là bán tam bảo. Tiếp, những cái người quỷ bán là bởi vì người ta tà kiến, nghĩa là cái chỗ hiểu, cái chỗ biết của người ta, người ta thấy sai, cho nên người ta không theo được, người ta không hiểu được, nên người ta chê tam bảo. Thì ở đây cái việc thấy sai, hiểu sai, biết sai này nó có ba trình độ, gọi là thượng phẩm là nặng, trung phẩm với hạ phẩm là nhẹ hơn. Cái người mê muội, thấy sai, biết tà sai, cái số một nặng nề nhất ấy, là ba, là người không tin nhân quả, không tin tam bảo. Con giảng cho chục câu đó, họ không tin được cái lời nói của mình đây, mà rõ ràng cái âm thanh phát ra là tan đi, đâu có còn gì đâu. Thế cho nên họ không thể tin được là cái âm thanh tôi nói đây tan đi rồi, mà rồi lại có thể có cái quả báo về sau, mà có thể đến kiếp sau nữa, mà có thể nhiều đời về sau nữa. Cái này người ta thật là khó tin. Không tin Phật, bởi vì Phật đã 2500 năm Ngài đã nhập Niết Bàn ở tận xứ Ấn Độ, mà bây giờ nói chuyện Phật ai tin? Mà thứ nhất là tin là Phật thường trụ đang có mặt tại đây. Thế cho nên thực ra không phải là cái chuyện dễ tin được. Trong kinh Kim Cương, tức là kinh Bát Nhã, trong kinh Bát Nhã nói những người mà nghe kinh Đại Thừa mà hiểu được, mà tin được, chỉ cần nghe hiểu thôi mà tin được, thì những cái người ấy là đã từng phụng sự hằng hà sa chư Phật rồi. Đấy, trong kinh nói đã từng, như chúng mình bây giờ tin được, hiểu được, đây là đã từng gặp hằng hà sa Phật rồi, quá khứ. Chứ nếu mà không ấy, thì làm sao tin, làm sao hiểu. Thế cho nên chúng ta đừng chê bai, chán ghét những người ta chống đối tam bảo, mà nên có cái lòng thương xót. Mình không chưa nổi thì niệm Phật cầu nguyện cho người ta, rồi một ngày mai người ta cũng đủ duyên để người ta sám hối. Nói tiếp, cái người này người ta tin có Phật, người ta tin lời Phật dạy ở trong kinh là đúng, và người ta cũng tin chư tăng tu hành như thế là việc rất hay. Thế là những người này người ta khó tin, nhưng mà người ta cho rằng cũng như bên ngoại đạo mà thôi, cũng như các đạo giáo khác mà thôi. Thế bây giờ đây cô sư cô Chân Hương để minh bạch cho các em thấy đạo Phật của mình khác cái gì đạo khác, chứ không có sự lo rằng cái hạng trung phẩm ở trong chùa chúng mình nhiều lắm. Đạo Phật để từ bi, đối với ai cũng sẵn sàng vui hòa, càng thông cảm, cho nên thấy đạo nào như đạo nào. Đạo Phật cũng như tất cả các đạo đều dạy người ta tránh ác làm lành, hoặc cứ bỏ ác làm lành là tốt rồi. Đạo gia tu người ta cũng tiêu trừ ba cái độc tham sân si, cái tu của người ta mình cũng phải công nhận là hay lắm, chứ đừng bảo là người ta không có. Sách vở bên đạo gia tu của các thánh các ngài nói những lời rất hay, và cái tu của người ta cũng rất chu đáo về cái chuyện giải ba cái độc tham sân si. Tất cả trên hoàn cầu này bao nhiêu đạo giáo đã gọi là đạo thì phải có một vị chúa tể, hoặc là đức chúa, hoặc là thượng đế. Chỉ có mỗi đạo Phật ấy, là Đức Thích Ca ngài tuyên bố cái thượng đế, cái chúa tể lại chính là cái tâm của mình tạo hóa ra vũ trụ. Đây chính là cái tâm của mình đã tạo ra, nhất thiết duy tâm tạo ra. Thành ấy, công nhận cái lý bình đẳng như Đức Quán Thế Âm, nhưng mà phải như Đức Quán Thế Âm ra thì mới có con mắt bình đẳng, như Đức Phật ra thì mới có con mắt bình đẳng. Thế bọn chúng mình thì cũng chưa tới, nhưng mà mình học rồi mình tiến tới có con mắt bình đẳng. Tất nhất thiết duy tâm tạo, tất cả vạn pháp là từ tâm của mình. Và thấp hơn nữa là cái đường luân hồi sanh tử. Đây cái bài thầy thường giảng cho các vị tại gia đến chùa, hôm nay nhân tiện cũng ôn lại để các em nó để ý. Này, trong nhà chùa chúng ta để nhận biết cái thân chúng ta gọi là chúng sanh. Vì sao chúng ta gọi là chúng sanh? Chúng ta phải ăn cơm, uống nước, thở không khí, mượn hơi ấm của mặt trời. Thế như thế gọi là đất. Ăn cơm, cơm là gạo, gạo là cây lúa. Cây lúa nó hút chất bổ ở dưới đất, nó kết thành hạt gạo, nó cho bọn chúng mình vay làm thân thể, chúng mình ăn hàng ngày. Cho nên chúng ta phải ăn cơm, uống nước, thở không khí là gió, lấy hơi ấm mặt trời là lửa, mượn bốn chất đất nước gió lửa ngày đêm ta. Chúng ta bào chế ra máu, thế rồi lại dùng máu kết làm da, làm thịt, làm xương, thành cái thân. Thế là phải đi vơ bốn chất ở bên ngoài kết lại làm thân, nhận là thân thể của mình. Đấy, đó là cái mê của chúng mình. Thế vì thế nhận là thân thể của mình thì chỉ có một nhúm đất nước gió lửa này là ta, rồi đối lập lại với tất cả bốn đại ở bên ngoài không phải ta. Thế rồi từ cái ta này đối lập với cảnh bên ngoài, cho nên mới có tham. Cái gì lợi cho ta thì tham để vơ về, cái gì không lợi cho ta thì giật sân giận đẩy ra. Do cái ngu si, do ngu si vơ lên một nắm, nhận riêng là thân thể của mình, thành ra mới có cái chuyện yêu và ghét. Mình có yêu có ghét, yêu để lợi ích cho mình thì thành ân, mà hệ trái không lợi cho mình thì thành oán. Thì do ân do oán mà chúng ta mắc vào cái bào thai của mẹ. Nếu do ân tình nghĩa cũ thì chúng ta vào bào thai, chúng ta mắc vào cái sự cũng mê muội biết gì đâu, cứ thế mắc vào. Cũng như bây giờ chúng mình cứ cả vơ chén cơm cho vào miệng thì cứ biết coi cái bổn phận ăn là ăn, chứ đâu có biết cái chén cơm này nó sẽ chọn vào ăn vào bụng. Thế là ở trong cơ thể mình nó tự tiêu hóa, nó tự bào chế ra thành máu, chúng mình không biết gì cả. Đấy, cái việc làm của cái thức thứ 8 của chúng mình nó chuyển biến. Thức thứ 8 tức là cái tâm thức của chúng mình mà bây giờ mình mê. Đó. Cái bị cái thức thứ tám nó cứ thế nó chuyển biến mà chúng mình mê muội không biết gì cả, cứ nhắm mắt cứ thấy bữa cơm thì cứ thấy ăn, hàng ngày cái mũi nó cứ thở, chúng ta cứ theo nghiệp mà kéo đi thôi, chứ chả biết đầu đuôi xuôi ngược thế. Cái thành ra cái theo vì có cái yêu cái ghét, có cái ân cái oán mới mắc vào tử cung của bà mẹ. 9 tháng 10 ngày hút những cái loại máu, mỗi tháng người nữ mình có một số máu kinh nguyệt vứt đi, ghét lắm. Mà cái hồi bắt đầu chúng mình ở trong cái túi gọi là cái tử cung, là cái túi được những cái loại máu nhơ bạn ấy, chính chúng mình đã ở trong cái túi ấy mà hút 9 tháng 10 ngày ở trong cái, những cái đống máu. Cho nên những các bà mẹ khi mang thai thì người ta, các bà mẹ khoe với hàng xóm: tôi tắt máu 2 tháng, tôi tắt máu 3 tháng. Đấy, bởi vì chúng mình ở trong cái túi đó lúc bây giờ nhỏ xíu bé như là con vi trùng, cho nên người ta gọi là con tinh trùng. Ở trong cái đống máu đó cứ thế hút những cái máu như bừng ấy, kết là làm da, làm thịt, làm xương, thành cái bào thai ở bụng mẹ đi ra. Thì mẹ do ăn cơm uống nước mà có máu cho mình, bây giờ ra khỏi bụng mẹ lại theo mẹ lại ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu, tự nuôi thân. Thì cái thân này làm bằng đất nước gió lửa, làm bằng cơm bằng nước bằng không khí mình thở đây. Các con nên nhớ rằng cái không khí cần lắm. Ăn cơm mỗi ngày chỉ bên ngoài đời thì người ta chỉ cần ăn 3 bữa một ngày, chúng mình ở trong chùa ăn 2 bữa, như thầy thì chỉ cần ăn 1 bữa. Nhưng mà thở không khí là chúng ta phải thở quanh năm, suốt ngày suốt đêm, không lúc nào ngừng để thở. Cho nên chúng ta cần cái không khí nhiều hơn cần gạo. Thế đấy, cho nên chúng ta phải ở cái chỗ thoáng mát khỏe, chứ không có thiếu không khí là người ta bệnh hoạn nhiều lắm. Thế thì đấy, chúng ta 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu như bẩn, vơ những cái hút những cái máu đó, kết làm da, làm thịt, làm xương, bắt đầu là có cái thân này đấy. Thế cho nên cái thân bằng mượn cơm gạo để thành, cho nên là cái thân bằng đất. Vì vậy nó già, nó bệnh, rồi ngày mai người ta phải của đi vay thì phải trả về cho đất. Mượn đất làm thân thì mai đây người ta đào nấm mồ, người ta bứt xuống cái đất, nó sẽ long rụng mùn tan, nó thành đất. Bởi vì nó là đất thì trả về cho đất. Nhưng mà còn cái tánh nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe đây. Thì cái tánh này có phải mẹ mẹ sinh ra không? Có phải mẹ sinh ra không? Sao biết là không phải mẹ sinh ra? À, trong chị em có ai cho vay cho mượn được không? Cho thầy mượn cái tánh thấy một lúc. Thế thì cho mượn cái tánh nghe vậy. Nó tệ thế nên nó mượn nó một lúc mà nó không cho mượn. Vậy trong đây có ai tử tế cho thầy mượn không? Có ai tử tế mà không ai tử tế cả. Đó. Như thế rõ ràng cái tánh biết thấy, biết nghe, biết nói, cái tánh biết của chúng mình. Thế các vị người ta đi học, người ta đỗ kỹ sư, đỗ bác sĩ, người ta nghiên cứu, người ta phát minh ra máy bay, ra xe hơi, bao nhiêu những thứ lợi ích nhân quần xã hội, bởi vì có cái tánh biết này. Nếu biết khai thác thì sẽ nhiều những cái phát minh lợi ích. Như bây giờ các nhà khoa học người ta phát minh ra bao nhiêu thứ, bởi vì con người có cái tánh biết này. Thì cái tánh này như vừa nói, không ai cho vay cho mượn được. Cho nên của mẹ, mẹ xài, của con xài, đâu có ai mượn ai được đâu. Thế thì cái tánh biết này không phải mẹ sanh ra, cho nên gọi là vô sanh, không ai nắm được nó, bỏ vào quan tài đem chôn, cho nên gọi là bất diệt. Cái tánh biết này gọi là vô lượng quang, nó không sanh không diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Các con nói đọc thế nào? Đương đương
thường hữu nhân cổ, đương đương thường trụ pháp thân.
Đấy, thế thì chúng ta học nhận thấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này. Thì nếu mà bây giờ không học Phật, không biết Phật, thì ngày mai cái đống này giả với đất rồi, chúng ta lại theo ân, theo oán, lại mắc vào cái tử cung của bà mẹ nào, rồi lại ra đời, rồi lại chết, rồi lại mắc vào cái tử cung khác. Mà vào tử cung bà mẹ ra làm người ấy, thì còn hay, thì còn được cái thân người còn đỡ. Chứ nếu vào bụng con trâu, con bò, ra làm thân con gà, con vịt, đó, trăm cây ngàn đắng ở trước mắt chúng mình đấy. Thế thì những cái tinh thần vô lượng quang, vô lượng thọ mà cứ mê muội vào các bào thai như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài giáng sanh ở xứ Ấn Độ, Ngài tự xưng Ngài là Phật. Phật là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là Đại Giác, nghĩa là nói tiếng Việt Nam là một người đã tỉnh ra. Ngài giáng sanh, Ngài tự xưng tôi là một người đã tỉnh. Tỉnh ra nghĩa là trước kia tôi cũng mê như các vị, nhưng bây giờ tôi tỉnh được rồi, mà tôi tỉnh hoàn toàn, cho nên gọi là Đại Giác. Vậy thì Ngài giáng sanh, Ngài dạy chúng ta một việc tỉnh ra, đừng mê muội nữa. Này, đừng đi, đừng đâm đầu vào những các cái bào thai để cứ làm trâu, làm bò, làm chó, làm mèo, mà rồi còn vào địa ngục, còn làm ma, làm quỷ, mà kiếp này sang kiếp khác. Từ vô thủy đến giờ, cái con đường sanh tử này, cho nên Ngài khuyên chúng ta tỉnh ra, gọi là đặt cái đường lối tu hành để tỉnh ra, gọi là đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là giác tỉnh. Đạo Phật là con đường để tỉnh ra. Đấy, cho nên chúng ta cần phải biết con đường, mà cần phải đi đúng đường. Cho nên chúng ta phải học để biết cái con đường đi, và đi cho đúng đường thì chúng ta sẽ tỉnh được ra. Đấy, khắp trên quả địa cầu này nhiều đạo lắm, đạo nào cũng hay, không hay thì ai người ta theo. Đạo nào cũng bảo tránh ác làm lành, nhưng chỉ có đạo Phật, chữ Phật là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là giác, Việt Nam mình gọi là tỉnh ra. Đức Phật là một người đã tỉnh hoàn toàn rồi, Ngài đã buông hẳn cái luân hồi sanh tử, và Ngài nhận sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, như chúng mình học ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó. Thế Ngài đã hoàn toàn tỉnh, cho nên tôn xưng là Bậc Đại Giác, nói tiếng Ấn Độ là Phật. Vì thế cho nên đạo Phật có cái chỗ khác với tất cả các đạo khác. Và ở đây muốn cho các con em nhận định cho rõ ràng, minh bạch, đạo Phật không giống các đạo khác. Không phải là khoe rằng mình hơn người ta, nhưng mà cứ biết cái đường lối của mình là như thế. Thế thì chúng ta phải nhận định ở đây là nhận định rằng cái đấy Đức Phật chúng ta thờ Đức Bổn Sư, một ngày mới sinh, một tay ngày chỉ lên trời, một tay ngày chỉ xuống đất. Đấy. Ngài nói rằng, nói sao nhỉ? Cái ta thế nào mà là chân thật? Chứ còn nói trên trời dưới đất chỉ có tôi là hay nhất, thì như vậy thì quá tệ, quá tàm phu, xưng quá kiêu mạn. Nhưng mà đây Ngài chỉ tuyên bố một sự thật là thế nào? Phật Hòa nói xem, có cái ta, cái chân ngã đó là đáng tôn, đáng quý. Nghĩa là thế này, chỉ có một sự việc đáng tôn, đáng quý là tỉnh ra. Đừng nhận đất nước gió lửa là thân thể của mình, đừng nhận tham sân si mạn nghi tà kiến là tâm tánh mình, đừng nhận sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là cảnh của mình, biết những cái là hư vọng. À, mà trở về nhận lấy cái chân ngã, nghĩa là ta thật, cái nó đang biết nói đây, đang biết thấy đây, đang biết nghe đây, cái tánh biết này, các cụ mình gọi là cái tâm địa, đấy, trong kinh đây gọi là tâm địa bảo giới, tức là cái tâm, cái chân tâm của mình, cái ấy mới thật là mình. À, cái tỉnh ra, quay về học mình, nghiên cứu để biết mình là gì, mình có, mình đứng đâu, ngồi đâu, mình có khả năng thế nào. Đấy, những cái việc hãy học mình đã. Thế cho đấy là việc của đạo Phật, gọi là tỉnh ra. À, cái đạo giác tỉnh. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ theo đạo Phật phải nhận định đạo của mình là cái con đường giác tỉnh. Mà giác tỉnh cái gì? Đấy, buông xả những cái hư vọng, nhận lấy cái thật. Đấy là cái sự Đức Phật Ngài vừa giáng sanh, Ngài tuyên bố ngay. Đấy, chúng ta chỉ có một việc đáng tôn, đáng trọng, có một sự nghiệp đáng tôn quý là tỉnh ra, buông những cái giả mà nhận lấy cái thật. Học cái đạo, nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Thế đấy là cái gọi là đạo Phật, là con đường giác tỉnh. Cho nên khác với các đạo khác, cái các đạo khác là việc của người ta, chỉ bởi vì người ta khác với mình thì gọi là ngoại đạo, chứ không phải là có cái tâm kỳ thị hay là chán ghét, mà chỉ bởi vì người ta không giống như của mình thì gọi là ngoại. Cái sự cái ở đây nói cái tà kiến là chính bởi vì thấy sai, hiểu lầm, cho nên mới sinh hủy báo. Thế thì cái nặng nhất là không tin Phật Pháp và Tăng, nghĩa là không tin cái chân tâm bản tánh của mình, mà cứ một bề tin rằng cái ăn cơm uống nước vơ đất nước gió lửa đó là thân thể của mình. Nếu cứ tin như thế, không có chịu trở về cái chân tâm bản tánh của mình, thì đó là gọi là thượng phẩm, nghĩa là cái mê nặng nề. Thế còn trung phẩm ấy, thì có tin ngôi Tam Bảo nhưng cho rằng đạo nào cũng giống nhau. Cái tình như thế nó có hại gì nhỉ? Đạo nào cũng hay cả, đạo nào cũng như nhau thì có hại gì đâu. Ta sẽ bỏ đạo Phật, người ta không theo, rồi người ta cũng lo đi ăn ngon mặc đẹp như là các nơi khác. Thì như vậy thành ra người ta không tỉnh được ra, không giải thoát được, thì cứ đi mãi về cái đường thương tâm. Thế còn hạ phẩm là thế nào?
Hạ phẩm thì ở đây nó là bỏ đại thừa theo kiểu thừa, thật ngược lại cho đại thừa. chấp đại thừa, bán tiểu thừa.
Nghĩa là cái người này cũng ở trong đạo Phật, à, cũng ở trong đạo Phật, nhưng mà không hiểu đạo của mình, cho nên theo một phần thôi mà không theo được cả. Thế cho nên không nắm được hết cái lợi ích.
Không cần học tiểu thừa, chuyên gia mang một kinh nào cũng không có Phật.
Không cần học tiểu thừa, con đang được nói về cái việc ấy. Nói rằng tôi học đại thừa, tôi cũng không cần học tiểu thừa. Không những là có cái chỗ khinh mạng cao thấp, mà cho là không cần đến. Tôi học đại thừa đủ rồi, không cần học tiểu thừa. Thế mà những người tiểu thừa người ta cũng cho người ta học của người ta đủ rồi, ta không cần học đến đại thừa, coi như tách ra làm hai tôn giáo, rồi lại còn đả kích nhau nữa mới hay chứ. Thấy con người Phật đáng thương như vậy. Thế cho nên đây Phật mà Phật đã biết sau này có những cái rắc rối ấy, cho nên từ thời Phật, Phật đã đặt cái giới này rồi. Mà chỉ tại những người tiểu thừa không học chu đáo cái tiểu thừa, cho nên mới lầm, không biết đến đại thừa. Mà những người đại thừa cũng không học chu đáo đại thừa, cho nên mới không biết đến tiểu thừa, mà rồi sinh ra cái bài xích lẫn nhau trong một nhà mà xẻ cắt ra làm hai.
Sợ hãi sanh tử, đoạn trừ phiền não, thanh văn không tính việc Bồ Tát.
Đoạn trừ phiền não là làm gì? Như con nói, mạnh mẽ hơn thanh văn, chứ không phải là thanh văn người ta không có dứt tuyệt nọc cái phiền não. Bởi vì nếu còn một tơ hào ấy là người ta đâu có thoát luân hồi sanh tử. Các vị thanh văn người ta chính là lậu tận. Lậu tận là gì?
Dạ,
hết cái lậu. Lậu là gì?
Lọt.
À, không có còn sót lọt nữa, không còn một tơ hào cái phiền não tham sân si. Nhưng mà thanh văn còn tập khí. Thanh văn đoạn hoàn toàn lậu tập, nghĩa là hoàn toàn không có còn một tơ hào những các cái phiền não, nhưng mà còn cái tập khí. Thì các Bồ Tát, nhưng mà nhớ là phải các đại Bồ Tát thì mới xóa sạch từ những cái tập khí này. Bởi vì như Nguyễn vừa nói, bởi vì các ngài có cái chỗ độ chúng sanh, vì có cái độ chúng sanh nghĩa là thực hiện các việc làm, phải dùng thực hiện các việc làm mới đoạn được những cái tập khí vô minh. Cho nên các Bồ Tát hơn các thanh văn ở cái chỗ đó, đoạn trừ phiền não không những là sạch hẳn, sạch hoàn toàn, mà lại còn đoạn được cái tập khí nữa. Cái tập khí tức là cái thói quen từ nhiều đó, nó thành một cái nếp, mà cũng như cái giấy, những cũng như cái giấy này thầy gấp lại đấy, thầy gấp lại thầy siết một cái, thế là nó thành một cái vết nếp. Thế thì rồi thì sau này thầy mở ra, thầy để thế này hoàn toàn tờ giấy thẳng, nhưng mà có xóa sạch được cái nếp không? Đấy, phải nhiều thời gian và phải công phu để những cái nếp này. Đấy, thì các Bồ Tát hơn thanh văn ở cái chỗ ấy. Nhưng mà các con phải nhớ rằng các thánh thanh văn, các ngài đã chứng được lậu tận, nghĩa là tất cả những phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến 84,000 thứ, các ngài sạch hết, không còn một tơ hào. Nếu còn một mảy tơ thì còn bị đọa lạc, đằng các ngài ra khỏi luân hồi. Cái bước đi này là một bước dài và là một bước rất mạnh, cho nên gọi các ngài được tôn xưng là các bậc thánh. nhưng mà còn kém các vị Bồ Tát, bởi vì các vị Bồ Tát độ chúng sanh cho nên có khả năng trừ những cái tập khí.
Đặc điểm của Bồ Tát là làm xa lìa sanh tử, đi vào ở trong sanh tử,
bên sống bên cạnh, đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, toàn những sân si, tham sân si, mà chính mình vẫn giữ được thanh tịnh, gần mực mà không đen. Những người có giỏi không? Còn bọn chúng mình mà gần mực thì sao? Chắc đen xì. Thế cho nên đấy cái đặc biệt của các ngài ở ngay trong sanh tử, mà chính mình ra khỏi sanh tử, sống ở giữa cái đám túi bụi phiền não, mà chính mình thanh tịnh, mà lại còn có khả năng dạy cho người ta hết phiền não, mở cửa cho người ta ra khỏi đường sanh tử.
Là theo đốt hết thiện căn công đức của mình, phá hoại chính tâm chúng sanh, tiêu diệt pháp nhãn của người. Đại ác chi thức này đưa mình và người vào địa ngục A Tỳ.
Sạch những cái công đức của mình đi. Tại sao thế? Chỉ bán tam bảo mà là thành hóa ra mình đốt tâm, đốt công đức của mình. Tam bảo tức là mình quay lưng, mình bỏ mình đi. Thế thì đã không theo ngôi tam bảo thì làm sao mà còn thiện căn, còn phúc đức. Tiếp.
Thầy cũng là phá hoại chính tâm.
Mình đã phá hoại hết thiện căn phúc đức, cho nên tự mình đã mất lòng tin. Rồi mình lại còn đi hủy báng để cho mọi những người tại gia, những người chúng sanh nó không biết, nó lại bắt chước mình nữa. Tiếp. Pháp nhãn, con mắt pháp của thế gian, tức là người ta không thấy được cái sự thật nữa. Chúng ta bây giờ thấy cái bàn là cái bàn, cái ghế là cái ghế, cái nhà, cái chùa, đấy, con người, con vật, đó là cái con mắt phàm phu. Còn các vị có trí tuệ thì người ta thấy được tất cả các pháp đây là hư vọng, cho nên gọi là tuệ nhãn. Thấy được cái nhà, cái chùa, con người, con vật đều hư vọng không thật, thế là gọi là tuệ nhãn, con mắt của các hàng thanh văn. Còn bây giờ tiến lên một tầng nữa, được con mắt pháp nhãn, là con mắt của các vị Bồ Tát. Con mắt thấy được tất cả tam luân không tịch, nơi nơi đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái con mắt thấy được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp cả mười phương, thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì cái con mắt như thế gọi là pháp nhãn, thấy được chân, cái pháp chân thật. Mình khiến cho người ta quay lưng lại ngôi tam bảo, người ta không tin ngôi tam bảo nữa, thế là thành là những người như là mù, không còn biết được cái sự thật nữa. Cho nên mất cái con mắt, mất cái con mắt pháp. Thế thì cái vị này gọi là đại ác chi thức. Ác chi thức là cái nào? Thì chúng mình có gọi là thiện chi thức, đây thì lại là ác chi thức. Vậy thế nào gọi là chi thức? Cái người mình quen, mình biết, người quen biết mà thiện thì người ta đem cái lành cho mình, còn đằng này cái người lại đem cái ác cho mình, cho nên gọi là một người ác chi thức. Thì ngôi tam bảo phải ba ngôi này liên kết nhau, nếu bỏ một ngôi ấy, thì hai ngôi kia cũng không có. Cho nên Phật bắt chúng ta thọ tam quy, chứ không có cho ai thọ nhất quy mới nhị quy bao giờ. Tại sao không cho thọ nhất quy rồi thọ nhị rồi thọ tam, đi từ từ cho nó ăn chắc. Cha cái liên kết, hễ rơi một ngôi là mất cả ba. Cho nên ba vị, ba ngôi đều nhau. Cho nên bán một tức là bán cả, gọi là bán tăng. chê bai các vị tăng này. Ở đây nói không phải là tăng, đó là giả, tương tự với giả chứ không thật. Còn thế nào là bám Phật? Ta bảo được Phật tịch đã lâu rồi, Phật niết bàn từ mấy ngàn năm nữa, bây giờ còn làm gì có Phật nữa. Thế nào là bám Pháp? Bảo là kinh này là kinh tà ma, không phải của Phật, tức là của tà ma. Thế là bám Pháp.
Quả báo đời sau không gặp được Tam Bảo, phá hoại tuệ mạng của chúng sanh, đoạn tuyệt Phật chủng của chúng sanh nên đọa ác đạo, chịu các bệnh khổ, hủy bán chánh pháp, khiến chúng sanh mất nơi nương tựa, tức là mất tất cả quả vui, sẽ trừ tất cả khổ.
Khiến là chúng sanh không có nơi nương tựa. Từ việc Tam Bảo, tức là vĩnh viễn đi về đường khổ, mà không bao giờ được hưởng sự an vui, cho đến bao giờ biết sám hối, bao giờ gặp được thiện trí thức trở lại. Cho nên đây là một việc đáng sợ. Rời ngôi Tam Bảo không nơi nương tựa là một việc đáng sợ. Cái này đủ cả hai tánh và giá tội. Hai là những gì? Là tánh và giá. Thế nào là tánh tội, thế nào là giá tội? Sao bán Tam Bảo thì người ta có đánh ai này, có làm gì ác đâu mà sao lại bảo là ác? Bảo là trí thiện, là rất lành, mà mình lại ghét được Tam Bảo, mình lại bỏ, thì hẳn là mình ngược với cái lành, là mình đã ác rồi còn gì. Thế còn làm sao gọi là giá tội? Tai nạn về sau. Tôi đọc nốt cái chỗ tổng kết.
Tổng kết: tâm địa đại giới mà hư tổn thì dù Phật chủng sẵn có cũng không thể mọc mầm, nên Bồ Tát cần nghiêm cẩn, dù một mảnh nhỏ cũng không dám vi phạm.
Chữ tổng kết nghĩa là thế nào? Cái tóm lại tất cả 10 giới, cho nên gọi là tổng. Đây là một lời nói tóm lại cả 10 giới, tổng kết. Thì ở đây nói cái gì? Tâm địa là cái tâm của mình, cho nên giới này là từ tâm mình phát ra. Mình thế mà cái mình làm ai thì cũng có tâm, nhưng mà bây giờ mình dùng cái tâm mình làm ác thì cái tâm ấy thành ra là tâm ác. Nếu cái tâm, mình dùng cái tâm mình làm thiện thì cái tâm ấy gọi là tâm thiện. Thế bây giờ đây ấy, mình dùng cái tâm mình để sát sanh, để trộm cắp, để dối láo, như thế thì cái tâm địa của mình có hư tổn không?
Dạ, có.
Đấy, trở về thành cái tâm ác, tâm xấu. Thế cho nên tánh Phật thì vẫn đấy, nhưng không thể hiển lộ được. Đấy, thì trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy như, thí dụ như cái cánh tay của Thầy, cái đầu ngón tay thì ta để lên trời thì gọi là đúng, là chính. Còn cái đầu ngón tay mà ta rủ xuống đất, cái đầu mà lại bỏ xuống, rủ xuống gọi là đảo. Thế thì gọi là đảo. Thế nhưng mà rủ chính hay rủ đảo, cái cánh tay ấy, nó có thay đổi không? Tôi biết dùng cái cánh tay của tôi, nếu tôi dùng đúng thì gọi là chính, thì tôi giơ ngón tay lên trời như thế này thì người ta bảo tôi biết tôi sử dụng cái cánh tay nó đúng. Còn bây giờ cái đầu ngón tay mà tôi lại lộn ngược, tôi để xuống dưới thì người ta bảo rằng đây là cái tay nó đảo, cái công dụng nó đảo, nghĩa là mình sử dụng không đúng. Nhưng cái cánh tay nó vẫn y nguyên, nó không hỏng, cánh tay nó vẫn là cánh tay. Nhưng mà nếu tôi sử dụng đúng thì mọi người sẽ bảo là tôi làm đúng và tôi sẽ được cái quả báo tốt. Còn nếu mà tôi dùng cái cánh tay mà tôi dùng đảo, dùng ngược đấy, thì mọi người chê là sai, thì bởi vì nó có cái quả báo xấu, cái công dụng nó xấu, nó hỏng. Thì đấy, Phật lấy cái thí dụ như thế. Thế thì cái tâm chúng mình cũng vậy, Bây giờ mình học dưới đây thì mình đi tống sanh, mình đi bá thí. Đó. Tức là cái tâm cũng như cái cánh tay này nó vẫn là cánh tay, nhưng mà nó đi phóng sanh, nó đi bá thí thì đó là đúng, đó là chính. À. Thế còn bây giờ nó đi sát sanh, nó đi trộm cắp thì đó là đạo. Thì cũng vẫn cái tâm của tôi. À. Nhưng mà tôi dùng đúng thì gọi là chính. Đã. Thì gọi là chính. Bởi vì nó sẽ có cái quả báo tốt, nó đúng, nó phải. Còn nếu tôi ngược lại, tôi sát sanh, tôi trộm cắp, thì cũng vẫn cái tâm của tôi là cái tánh Phật vẫn đấy. À. Cái tánh Phật có hỏng không? Nó không hỏng. À. Nó không hỏng, nhưng mà mình hiện tại mình làm bậy, thì mình phải chịu những cái quả báo bậy, những cái sự khốn khổ của cái đường ngu si mê muội. À. Nhưng cái tánh Phật ấy thì nó không hỏng. Vì thế cho nên bây giờ tôi học Phật, tôi tỉnh ra, tôi không sát sanh trộm cắp nữa. Tôi tỉnh ra, trở lại, tôi phóng sanh, tôi bá thí, tôi làm đúng. Thì cái tánh Phật của tôi ấy, nó không hư, không hỏng tí nào. Nhưng mà bây giờ thể nó là tánh Phật, mà cái công dụng của nó đúng, thế, thì tôi sẽ được hưởng những sự an lành. Nhưng cái tánh Phật ấy, nó không hư hỏng. Chỗ này chị em để ý, cho nên chúng ta chỉ cần tỉnh ra, biết mình sai, trở về, sám hối. Cái tánh Phật của mình bản lai nó không hư hỏng, cũng như cái cánh tay này dùng đúng hay dùng sai, cái cánh tay nó vẫn là cánh tay. Nhưng mà nếu mình dùng sai thì mình chịu những cái quả báo sai, về sau bị các cái khổ nó tới. Còn nếu mà mình dùng đúng thì những cái sự tốt lành nó sẽ đến, nó được cái quả báo tốt. Phật chủng sẵn có, không thể mọc mầm là thế nào? Phật chủng nó không hỏng, nó vẫn có. À, nhưng mà sao nó không mọc mầm? Mầm nghĩa là gì? Thì nó vẫn yên rồi. Đấy, đáng lẽ thì tôi phải dùng đúng là tôi phóng sanh, tôi bá thí. Nhưng mà bây giờ tôi dùng ngược, tôi đi sát sanh, tôi đi trộm cắp. Đấy, cái cánh tay nó rủ xuống. Nếu mà nó cứ cái con đường nó rủ xuống như thế thì tôi có tỉnh được ra không? Bao giờ tôi nhận được cái tánh Phật của tôi không? Đấy, nó, nếu mà mình cứ đi cái đường mê thì mình cứ mê mãi. Chứ nếu mình tỉnh ra, mình sám hối, mình trở về cái đúng, thì cái tánh Phật của mình nó không có hỏng, nó sẽ trở về. Đấy. Cho nên đây tâm địa đại giới của mình mà mình cứ hư tổn thì tánh Phật của mình ấy, nó vẫn bản lai, nó vẫn đấy chứ nó không mất. Đấy. Nhưng mà nó không mọc mầm được, nghĩa là đây nói một cách, nghĩa là mình không tỉnh được ra để trở về mà nhận lấy cái tánh Phật của mình. Cho nên Bồ Tát phải làm sao?
Dạ, con đúng rồi thầy là. Cho nên là Bồ Tát cần nghiêm cẩn, dù một mẹ nhỏ cũng không dám đi cả.
Phải vâng lời Phật để tỉnh được ra mà nhận lấy cái tánh Phật của mình thì mới thành Phật được.
Ngày này chỉ có Bồ Tát tương tợ và thanh văn giả mà thôi, đó là bản thân con chưa hiểu mấy.
Thì nói rằng bây giờ có những người người ta bi quan, ta cho rằng chẳng làm gì có Bồ Tát, chẳng làm gì có thanh văn, thì toàn là giả. Như chúng mình, người ta cho là chúng mình là thanh văn giả, mà khéo mà có khi người ta nói cũng có một phần thật. Sao chúng mình là thanh văn giả? Thì chúng mình bây giờ có phải là thanh văn không?
Dạ.
Cạo đầu thọ giới tỳ kheo thì có phải là thanh văn không?
Dạ.
Thì đúng là thanh văn rồi, mà sao người ta bảo chúng mình là giả? Là bởi vì cái tâm chúng mình không thành thật tu hành. Đấy. Nếu mà mình ở chùa mà mình chỉ lo cạo đầu cho nó bóng loáng, rồi lo cái áo cho nó đúng kiểu đúng pháp, mà không lo nạo sạch cái tâm cho nó được, cho nên ta lấy cái đấy, ta lấy ai nhỉ? Cô Chân Hương nói hả? Nạo sạch thanh văn là phải nạo sạch tiền não à nguyện. Nó nói đấy, thanh văn là phải não cho sạch, không có tí phiền não nào. Thế, đừng nhận những cái tham là tôi nóng tính, tôi bực, tôi phiền, tôi muốn, tôi ưa, tôi thích. Nếu mà nhận những cái ấy là tôi ấy, thì nguy hiểm, thì là thanh văn giả. Còn nếu mà biết những cái là phiền não, biết tham sân si mạn nghi tà kiến là phiền não, buông nó ra, đừng nhận là tôi, thế là thanh văn thật. Vậy ở trong lớp này, những ai là thanh văn thật giơ tay lên. Chúng ta khoan hãy chê những cái người bán tam bảo, mà hãy hỏi mình xem mình là thật hay là giả, người ta bán hay là người ta nói thật đây. Đấy, đây là, nếu đây cũng là một cách người ta cảnh cáo cho bọn chúng mình đừng là thanh văn giả, để đến nỗi chúng sanh phải mang tiếng là bám tam bảo mà rồi phải chịu tội báo. Bây giờ cố gắng làm thanh văn thật, hiểu không? Những ai cố gắng giơ tay lên, thế nào là thanh văn thật mà thế nào là thanh văn giả? Muốn là thanh văn thật, đây mới là nói thanh văn đấy, chứ chưa nói Bồ Tát. Thanh văn thì cái cuốn tứ niệm xứ đấy, chúng ta phải tu cho đến nơi đến chốn. Đấy, cứ bộ cứ nguyên cái bản kinh tứ niệm xứ mà chúng ta tu cho đúng thì đấy chúng ta là thanh văn thật. Vậy bây giờ chúng ta hãy nói tạm tổng quát là hàng ngày chúng ta phải an định cái tinh thần, an định cái tinh thần để sáng suốt mà soi lại mình, gọi là phản tỉnh. Thanh văn giả thì đem cái tâm ra ngoài, mắt thì mong cầu cái gì đẹp vơ về mình, tai mong cho người ta khen, mũi mong được người mùi thơm, lưỡi mong được ăn ngon, thân mong được áo đẹp. Đấy là thanh văn giả. Còn thanh văn thật thì quay về ngó lại mình, cái con mắt không lo nhìn ra ngoài mà quay về nhìn lại mình, cái tai không lo cầu tiếng khen ở bên ngoài mà quay lại nghe lại mình. Đấy, đem cái tinh thần, cái tánh biết nó soi lại mình để nó biết, nó biết cái gì. Đấy, những mỗi khi những cái vọng tâm nó khởi lên, bởi vì chúng ta vọng tập từ vô thủy làm sao tránh được, cho nên vọng tâm nó khởi lên, hoặc tham, hoặc ưa thích, hoặc thiền, hoặc bực tức. Đấy, tất cả những cái ấy chúng ta biết nó là huyễn, chúng ta mặc để nó tan đi. Đừng nhận là tôi muốn cái này, tôi thích cái kia, tôi ưa, tôi muốn đi chơi, tôi phiền não. Đừng nhận những cái là tôi. Bây giờ kiên kỵ nhất cái đó, không nhận tôi bực mình lắm, tôi tức mình lắm, tôi nóng tính, nhất định không nhận là tôi. Tất cả những cái ấy biết nó là phiền não, nó chính là kẻ thù của bọn mình. Người ta nói những các người tu là chiến sĩ. Chiến sĩ đánh giặc gì? Chỉ đánh có mỗi cái loại giặc ấy, loại giặc phiền não ở tâm mình. Coi nó là giặc mà hàng ngày thì trừ bỏ nó, mà cũng không phải bận gì cần gậy đánh nó hay là phải xua đuổi. Chỉ có một việc là sáng suốt tỉnh ra, biết những cái này không phải mình, mà để nó tự tan đi. Đã, hoàn toàn không có nhận là tôi. Thế còn tôi mệt, tôi phiền não, tôi bực lắm, tôi không bằng lòng, những cái nhận là tôi ấy, đấy là cái nguy hiểm. Đấy, thanh văn thật hay thanh văn giả ở cái chỗ mình có tu hay không, mà tu là ở chỗ ấy. chứ không phải là cứ cạo đầu cho thật bóng rồi y may cho đúng kiểu à. Không phải chỉ giữ ba tấm y. Thầy nhớ trong cái bài suy ngẫm đó, bài suy ngẫm chị em đọc kia, ở trong đó nói rằng nếu mà một người nào, một vị tỳ kheo mà cứ giữ đủ ba tấm y với cái bình bát mà cho là mình là tỳ kheo rồi thì thật là đức đáng thương cho Đức Thích Ca. Nhớ có cái câu ấy không? À, nói cái câu ấy ta kể cái chuyện có cái anh bảy, tuy rằng tử tế tốt lắm nhưng mà hơi ngu một chút, hơi ngu một chút ở cái chỗ rằng không biết nghĩ sâu. Ông chủ nhà dặn bảy ở nhà coi nhà, hôm nay chủ nhà phải đi vắng để coi nhà cửa thật cẩn thận. Thế là bảy vâng lời. Nhưng mà có một cái đám hát chèo, đúng cái hôm ấy là đến nó hát ở trong làng. Thế bảy là cái anh thích xem hát chèo lắm mà lại phải trông nhà trông cửa thì để làm nào. Thì bảy mới nghĩ rằng cái nhà nó bằng gạch không lo, không ai ăn trộm được cái nhà, chỉ có mấy cái cửa là lo thôi. Vì thế cho nên bảy mới tháo hết bao nhiêu cửa, chồng nó cả lên lưng con ngựa, nên lại chồng vào xe. Thế rồi kéo cái xe đến cái chỗ cái đám hát chèo, xem cho đã, xem đâu vào đấy à, xem xong người ta tan chèo rồi lúc bây giờ mới lại chở xe cửa lóc cóc đi về. Về nhà thì nhà còn gì, mấy cái cửa lại lóc lại y như cũ. Thế là cái nhà mấy cái cửa nó còn nguyên vẹn. Còn ông tài sản của ông chủ nhà thì bảy đâu có biết. Ông chủ nhà chỉ dặn có cái là trong nhà trong cửa thì cái nhà còn đây, cái cửa còn đây, như vậy là đủ rồi đó. Thế bây giờ đây cũng thế, chúng ta là thanh văn thọ tỳ kheo ni thì phải có ba tấm y với cái bình bát nữa. Thế chúng mình cứ giữ cho đủ ba tấm y rồi đi đâu rồi đắp ba tấm y thì mình là sư đúng rồi, cạo cái đầu bóng loáng tốt, thế là đúng là thanh văn rồi. Đấy thì ở trong quyển sách ấy nói rằng nếu mà cứ nghĩ rằng mình giữ đủ ba tấm y cái bình bát, nghĩa là mình đời sống hàng ngày mình đều hòa như thế này là mình là coi nhà coi cửa cho Đức Thích Ca đủ rồi. À, nghĩ như nếu mà như thế thì tội nghiệp cho Đức Thích Ca. Tại làm sao lại tội nghiệp cho Đức Thích Ca được thảo bao nhiêu lời nói kinh sách giảng dạy của Đức Thích Ca, có ai chúng mình có học đến nơi đến chốn đâu. Đấy, uổng phí cái công lao của ngài. Cho nên khuyên các vị thanh văn chớ có chỉ có coi nhà coi cửa mà phải coi cái gì thấu đáo tận ở trong nhà đó. Những lời Phật dạy, những kinh, những sách học cho chu đáo mà thực hành cho chu đáo, thế thì mới thật là thanh văn. Chứ còn thanh văn cái kiểu thì giữ có bộ áo mới cứ tướng mạo mà nhà sư thì đó đúng là thanh văn giả. Thì cái người này người ta không phải là người ta bán tam bảo đâu, mà người ta thành thật đấy. Tám giới kinh.
Giới kinh nhẹ đấu nhiễm ôn bổ nguyên tâm địa.
Thì chúng ta có 48 giới khinh cấu là thế nào? Nói đủ là khinh cấu. Giới khinh cấu, đây nói giới khinh tức là nói nó tắt. Tên nói đủ là giới khinh cấu. Thế nào gọi là khinh, thế nào gọi là cấu? Trọng ở trên, phạm thì mất giới, còn giới này thì nhẹ hơn. Tiếp. Tôi gọi là cái tâm nhiễm ô, tức là cái tâm không được thanh tịnh. Tiếp.
Nếu không mau sám hối thì chứ đạo quả.
Con cho như thế còn tội nhẹ. cỡ nhẹ như thế, con nói cỡ hồ như là nhẹ lắm. Tuy tội nhẹ nhưng cũng đủ đọa lạc, cũng phải đủ được chướng đạo. Nhẹ là nói tương đối với tội nặng, ở tội nặng ở trên thì tội này gọi là nhẹ. Các thuyết ở đây ví với các tội ở bên thì kheo thì thôi ni của mình ấy. Thì cái tội khinh cấu này nó ngang vào với tội ác tác ác thuyết của các vị tỳ kheo. Thất là mất, ý là tâm, cái tâm ý. Thất ý tức là cũng như mình gọi là vô ý, không có định tâm. Không định tâm thì nó nhẹ. Thiết. Thế nào? Như giới sát sinh thì thế nào thành khinh cấu tâm sanh? Giết thì kiếm, dẫn thì kiếm, vô tình mà dẫn thì kiếm. Thế thì thành là khinh cấu tâm sanh. Tâm sanh tức là nó sinh từ cái tội nặng mà bây giờ nó thành tội nhẹ. Tiếp. Sư và Tát ở đây là nói về những người tại gia mà thọ năm giới. Nếu mà có cái tâm hỗn thì tội nặng. Còn là chỉ không có định tâm hỗn mà chỉ cái oai nghi, thiếu oai nghi thôi. Thế thì khinh cấu tội.
Sao cũng trong khinh cấu tội mà nó chia làm hai phần trọng và nhẹ thôi, chứ không phải là trọng tội là tâm
sinh. Không phải. Kim vừa nói đó, nếu chậm tội nhưng mà không đủ duyên thành nghiệp thì gọi là khinh cấu tầm sanh. Nhưng nói là tội chậm, đáng lẽ là tội chậm, nhưng nếu mà đủ duyên thành tội chậm. Còn nếu kém duyên thì thành thì gọi là khinh cấu tầm sanh.
Chậm
cấu
là biết phần
thân
tốt tội chứ không phải
người
giới trọng
lắm mà thầy. Chậm cấu chính là người ta trọng tội đấy. Cùng kính thầy và thầy bạn là những ai? Tức là tất cả những người đã thọ Bồ Tát giới, chứ không phải là cứ bạn, bạn thân với mình thật sự là bạn. Cái chữ bạn đây nghĩa là tất cả những vị đã thọ Bồ Tát giới thì mình phải coi như là bạn. Thầy là những bậc có ân đức, còn bạn ấy là tất cả. Thế cho nên đối với tất cả các vị đã thọ Bồ Tát giới, mình phải có cái tâm như thế này. Con nhớ là những cái chữ mà viết viết mảnh ấy là chánh văn, còn cái chữ mà viết sẵn ấy là lời giảng của pháp sư Viễn Bồi. Tức là đây giảng nghĩa cái lời chánh văn. Đối với thầy bạn phải tâm hiếu thuận, thể gặp phải đứng dậy tiếp rước lạnh chào hỏi thăm. Thì ở đây pháp sư người tách ra ba việc thế nào. Chữ tâm hiếu thuận ấy là ý nghiệp thiện thành, đó là một. Rồi cái thứ hai tức là thân nghiệp thiện thành, đấy là cái thứ hai. Ban nãy là ý, bây giờ là thân, đến cái thứ ba. Hỏi thăm tức là khẩu nghiệp thiền thành. Thế vậy như vậy là phải cả ba nghiệp cung kính, chứ không phải chỉ như cái bên ngoài, hoặc là Bồ Tát hoặc là các sư tăng. Các ngài đến thăm, đến có công có việc gì. Thế phần nhiều ban thầy nhắc câu này để ban chức sự để ý. Thường chúng ta có cái nhiều khi tiếp khách nhiều quá nó mệt, nó lười. Cho nên nghe nói có khách thì ngại quá, đó là cái tâm mình không có, không có ở đây thiếu cái chữ ý nghiệp thiền thành. Ở đây Phật bắt buộc chúng ta đối với thầy với bạn đấy, và chúng ta phải tâm hiếu thuận tiếp cái, và cái tâm ý rồi cái bên ngoài đó phải có tiếp trước lại chào vui vẻ đấy, cái tướng mạo bên ngoài. Thế rồi phải có cái miệng khẩu nghiệp, cái miệng hỏi thốt ra lời hỏi thăm vui mừng đón cái ta. Thế đấy, Bồ Tát từ trong tâm đến bên, bên ngoài phải có những cái thái độ. Ở đây rằng là phải như lời Phật dạy, nghĩa là niềm nở vui vẻ với mọi người, không có được lười biếng mỏi nhọc. Kiền thành là thành thật, kiền là chữ kiền thì thường nói là cái nghĩa bền bỉ. Kiền thành tức là chân thật thẳng thắn. Tiếp tại làm sao mà lại là khẩn yếu, vì rằng Bồ Tát phải có cái tâm lành đối với tất cả chúng sanh, đối với ai ai Bồ Tát cũng phải có cái tâm lành, huống chi là đối với thầy với bạn. Thế cho nên hàng ngày sinh sống tiếp xúc với thầy với bạn phải thành thật, vui vẻ, niềm nở, tử tế, mà từ trong trong đáy lòng, chứ không phải chỉ cái bên ngoài, cái vỏ bên ngoài. Con nói tiếp. Khi chính mình đang nghe pháp sư đang giảng, mình đang ngồi nghe, thế nếu mà bây giờ thấy nói có khách thì mình chíu tít mình đứng dậy, rồi miệng thiền thành, rồi tiếp trước lại chào hỏi thăm đó, thì thành ở động. Ví dụ như bây giờ con đang ngồi nghe pháp đây, thế nghe có khách đến thì con tíu tít, con tiếp, con đón rước, thì như vậy phá rối cả cái lớp học. Thế cho nên trừ những cái hoàn cảnh, đây là nói một thí dụ, nghĩa là bắt buộc Bồ Tát lúc nào cái tâm cũng phải thật lòng tốt đối với tất cả mọi người. Cái tâm thật lòng thì nó hiện cái tướng cử chỉ và lời nói. Chỉ trừ vào những cái hoàn cảnh nào đó mà có những cái hoàn cảnh thì Bồ Tát mới không bắt, nghĩa là thất lễ, mới được thất lễ đối với các thầy với bạn. Tiếp. Đây nói về cái công đức chúng ta được cái gì. Anh nhắc lại ở đây giải nghĩa cái câu này. Là bởi vì cái gì nó có nhân có quả, nếu trong lòng mình tốt thì mình sẽ cảm được những các cái duyên tốt, thì có thầy có bạn có mọi người, mình tốt thì mọi người người ta tốt trở lại với mình. Cho nên giờ mình gặp những cái may mắn là trong cái việc tự giác tha, tự học và giáo hóa, chúng ta được gặp những các cái nhiều trợ duyên, có thầy có bạn giúp trận nhiều trợ duyên, tâm của mình thành thật cung kính thầy bạn thì sẽ được cái quả báo, gặp nhiều cái may lành trong cái việc tu học của mình. Xin thỉnh đại chúng đọc tiếp cuốn Thiệu hỏi cái câu đó, bởi vì ngài danh tiếng lừng lẫy, con độc long là con rồng độc nó làm hại mọi người, mà loài rồng nó là loài, tuy nó là loài vật nhưng mà nó có thần thông cho nên phải những người cũng có thần thông tài giỏi mới hàng phục nổi. Thế mà đến lúc uống rượu rồi thì bất cua cũng không nổi. Nên tiếp.
chuyện là vua Hoàng Công ở nước Tề đưa cho Quảng Tử 1 chén rượu.
Chuyện này là định nói cái gì đây? Đưa đến cái việc mất cái thân mặt mà còn chả giữ được thì biết là cái uống rượu là nguy hiểm với tất cả mọi mặt. Tiếp.
Trừ trường hợp trọng bệnh cần rượu làm thuốc thì thay cho Bồ Tát được uống.
Giới Bồ Tát cũng như giới Thanh Văn chúng mình là cấm tuyệt cái chuyện uống rượu, thì trừ khi có bệnh thì cho phép. Nhưng mà cho phép nhưng cũng phải xin phép trong chúng rồi mới được uống, chứ không được tự do.
Nhưng nếu không uống rượu thì được, nhưng mà còn uống bia thì có được uống không?
Tất cả những cái gì mà nó thuộc về dính dáng về rượu là cấm tiệt. Đáng nhẹ nhẽ cả cái Việt Nam mình có cái rượu gì nhỉ? Rượu nếp. Đã. Cái rượu nếp ấy đáng lẽ ra ở trong luật sa di có nói nếu nó mà say là cũng không được uống, không được ăn, không được uống. Thế nhưng nếu nó không say thì được.
Ăn nhiều cũng say.
Đấy, cho nên cấm. Nếu mà ăn để đến nỗi mà nó có thể say là cấm tiệt. Luật sa di dạy như thế, dạy rằng thế cho nên ăn một chút như thông thường người ta coi là cái món ăn thì còn được. Nhưng mà thật ra trong luật sa di có dạy là nó có hơi rượu, có vị rượu là cũng phải cấm. Thế nhưng mà bởi vì nó là món ăn thông thường thì cái ấy trong chúng ăn, nhưng mà ăn chút ít thôi chứ mà ăn say là không được. Còn cái bia thì nó là rượu thẳng cánh rồi cho nên cấm tiệt.
Vì
xưa
hỏi là nếu mà ăn là không say nhưng mà mặt nó đỏ, mắt nó đỏ lên.
Thế là nó say rồi còn gì, nó đỏ lên là nó hiện cái tướng say rồi.
Thầy cho ăn thưa như trái cây, như trái dâu của mình mà ủ cái đường đó mà thầy.
Thì trái cây sao?
Trái dâu đó mà
thầy. Trái dâu?
Dạ, mà mình ướp cái đường để lâu á thì nó cũng thành
thì, đấy, có nhiều loại trái cây người ta dùng để làm rượu. Thế nhưng mà mình không được. Người ta ướp, người ta có men gì đó, cái kiểu mà làm thành rượu là không được dùng.
Dạ không, như trái cây mà mình đã ướp cái đường thôi con mặt hải. Đã lâu đó, thì nó có cái mùi chua như mùi rượu thì mình có được ăn không?
Thì như thế chắc là nó không say. Nhưng còn nếu mà người ta làm cái kiểu, cái cách thế nào người ta ủ men làm sao nó thành rượu thì không. Thỉnh đại chúng đọc số 3. Một con
sau chuỗi chạy tới ngày xá lợi Phất vẫn được.
Cái tập khí tức là bây giờ mình không sắp sanh nữa, nhưng mà nó có cái nghiệp sát ở trong tạm thức của mình. Cho nên sáng hôm nay thầy vừa nói là các vị A-la-hán, các ngài sạch hết phiền não rồi, sạch hết tham sân si mạng nghi tà kiến, tất cả những các cái đó là một tơ hào cũng không còn, nhưng mà nó vẫn còn cái tập khí ở trong tạp thức. Tập khí thì cho nên cái tập khí nó còn gọi là cái thói quen là đúng, bởi vì thì nhiều đời làm cái việc này. Như sáng nay thầy lấy cái sử dụng cũng như cái giấy mình gấp đấy, tuy bây giờ mình đã để thẳng lại nhưng mà nó cứ có cái vết, cái gấp nó còn cái vết để lại ở trong. Thì cái gọi là tập khí. Thì Xá Lợi Phất tuy là bây giờ chứng A-la-hán rồi mà con bồ câu nó đến bên cạnh nó vẫn chưa yên tâm. Đấy. Thì khi với cái vị nào mà cái tâm lành, cái loài vật nó đến bên cạnh nó yên lòng. Còn vị nào cái tâm chưa, cái tập khí nó vẫn còn, thì loài vật nó cảm thấy được cái đó, cho nên nó vẫn sợ. Nói cái gì đây? Cái con dao đưa đến cổ nó sợ biết lần nào. Cũng như mình, bây giờ kẻ trộm nó đến nó lấy con dao đưa vào cổ, mình hoảng hốt như thế nào, thì nó không khác, nó nhỏ hơn mình, nhưng mà cái tâm sợ hãi nó như mình. Nó lại còn sợ hãi hơn mình nữa, bởi vì nó yêu tiếc cái thân nó. Chúng mình học Phật thì còn có một phần nào tỉnh ra, đối với cái thân này còn coi thường, chứ còn loài vật thì nó quý cái thân nó, nó không có cái gì khác, chỉ có cái thân nó thôi, cho nên nó quý cái thân nó lắm. Thế đây Ngài nêu ra một vài cái thí dụ để cho chúng ta thấy cái tàn nhẫn của chúng ta. Tiếp.
Chưa đau khổ chúng sanh phải chịu để cung cấp cho ta một miếng ăn thôi.
Một miếng ăn thôi mà cái độc ác biết ngần ngại. Tiếp.
Trong khi chờ đợi thiên vương xét xử ta, suy nghĩ đoán tâm đã ý.
Làm cái thân loài vật đã khổ quá đi rồi, mà bây giờ mình lại còn gieo thêm cái khổ cho nó.
Cả chúng sanh thân xác nghiệp, thế giới nào có độc đau binh.
Cái việc nhỏ, lúc các em nó còn nhỏ, nếu nó chơi nó bứt đầu con chuồn chuồn, nó bứt cánh con bướm, từ cái trò chơi của con nít, nếu cha mẹ dạy ngay từ lúc đầu, nếu trẻ nó đã biết sợ cái việc hành hạ loài vật thì lớn lên nó có nghĩ đến cái chuyện đánh nhau không? Đấy, thấy huống chi là nước này nước khác giao chiến, trong những cái trận người ta chết hàng loạt cả ngàn vạn người, là bởi vì cái nguyên do cái tội ác giết hại, cho nên bây giờ thành là kết quả báo loài người giết lẫn nhau. Cần nói tiếp.
Mà chỉ xét thêm chỉ một bát canh toán sâu sợ đỉnh thật như non.
Con cua nó bị xé xác. Xé xác rồi lại còn giã nữa. Giã nát nó ra. Để làm gì chỉ lấy một tí nước nấu canh. Thật không đáng gì cả. Mà cái tội ác thật nặng. Ở đây gọi cái hận như non. Cái con cua bao giờ nó cởi mở được cái hận tức thù của nó. Tiếp.
Muốn biết nguyên do tiếp đa binh, hãy nghe tiếng kêu trong nhà đồ
thể. Thì đồ tể người ta giết hại chúng sanh bởi vì chúng mình ăn thịt. Mình ăn thì còn người ta mới giết loài vật để người ta bán. Thế thành ra tuy là người ta giết nhưng mà mình có cái tội ở phía trong đó. Và chúng ta thấy từ con mèo cho đến con chó, cho đến con chim, con gà, loài nào cũng thế. Cứ ở trong thân từ lúc mẹ sanh ra cho đến lúc chết, trong thân mỗi con vật là có vài ba chục con bọ chét hay là con mạt. Mỗi cái thân vài ba chục con, suốt ngày đêm nó chạy ở trong người, nó múc máu. Chúng ta bây giờ thả một con kiếm và tay mình đổ một lúc thôi, mình cũng không chịu được. Thế mà chúng ta có cái thân con người đầy đủ tiện nghi, bao nhiêu cái phúc đức, mà bây giờ thả một con kiếm vào người chúng ta không chịu được. Còn chúng đó cái thân bé nhỏ, mà mỗi một thân là vài ba chục con, mà chịu trọn đời suốt ngày suốt đêm, quanh năm ngày tháng, từ lúc ở bụng mẹ ra cho đến ngày chết, thân cứ đầy, không mấy khi mà có được con một con vật mà không bị những cái con bọ két, những cái con bọ nó ăn. Ở gà thì gọi là con mạt, ở chó thì gọi là con bọ két. Đó, đấy là bởi vì ăn thịt, kiếp này sang kiếp khác cứ ăn thịt người ta, ăn thịt cho nên bây giờ người ta không giết chết mình. Nhưng người ta đòi nợ máu, thịt tức là do máu mà thành. Cho nên đấy là cái tội ăn thịt mà tạo cái quả báo. Chúng ta trông thấy rõ ràng ở trước mắt. Cho nên phải khuyên cha mẹ, khuyên anh em, khuyên gia đình. Cái bớt nhà mình đừng là cái địa ngục nữa. Đừng ăn thịt nữa. Như chúng mình ăn rau có làm sao đâu. Tại người ta cứ tưởng tượng rằng thì là phải ăn thịt mới ngon, mới đủ chất bổ. Chứ như chúng ta, như thầy sống 82 tuổi rồi đó, mà thầy ăn rau, thầy có ăn sáng, thầy lại còn khỏe mạnh hơn bao nhiêu người khác nữa. Chúng ta thử vào nhà thương xem, trong cái số những người nằm trong nhà thương bây giờ bệnh hoạn đấy, đến có được lấy hai người ăn chay không? hay toàn những cái bọn ăn mặc. Thế cho nên các con về gia đình phải khuyên đừng tàn ác. Tuy là cái miếng thịt mình nhai là cái con vật nó chết rồi, nhưng cũng là máu của nó, mình cũng đòi nợ cái máu của nó. Mà bởi vì mình có ăn thịt, người ta mới có sát sanh.
Thầy, thế nào là oán sâu sợ biển?
Thì đấy, cái lòng, cái tâm oán của con vật ấy, cái tâm của nó oán thù. Chúng ta thì chúng ta cách ta biết cái tánh biết của nó, cái tánh biết thấy, biết nghe, cái tánh biết của nó đâu có phải chỉ nhỏ ở trong cái thân nó đâu. Chúng mình trông cái con kiến, mình cho con kiến nó bé. Trông cái con gà, cho là con gà to hơn con kiến. Nhưng mà thật ra nó cũng như mình. Cái tánh Phật mà chúng mình học ở trong Tăng Nghiêm và thường trụ ở khắp cả mười phương. Thế cho nên cái tâm của nó ở khắp mười phương, thì cái quán, cái thù của nó cũng cùng với cái tâm nó có mặt ở khắp mười phương. Cho nên kiếp sau dù là đổi thân, đổi hình, không ở Việt Nam nữa, sang Nhật Bản, nhưng mà vẫn gặp nhau và vẫn trả thù. Ta có học Phật mới thấy ông Phật, ông ấy có cái thấy thấu đạo, ông ấy cấm cái chuyện ăn thịt thật là phải. Đó, chúng mình không ăn thịt chúng mình đâu có chết. Mà rồi chúng mình không ăn chiều nữa, thế mà chúng mình vẫn bình an, mạnh khỏe. Cho nên biết rằng Đức Phật sáng suốt, Ngài thấy tất cả chúng sanh đồng cái tình, cùng thấy bằng hai con mắt, cùng nghe bằng hai tai, cùng ăn bằng miệng, cùng đi bằng hai chân. Con gà, con vịt tướng nó khác nhau, nhưng mà sự thật đối với con người đâu có khác. Cũng bộ máy hô hấp, cũng bộ máy tuần hoàn, cũng bộ máy tiêu hóa. Cái cơ thể của nó với con người có gì khác nhau? Cho đến cái yêu, cái ghét, cái hận, cái thù, cái ân, cái oán có gì khác nhau đâu.